Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025, 65 năm phong trào đồng khởi 17 tháng 1 1960, 17 tháng 1 2025, với vai trò quan trọng của đội quân tóc dài, 60 năm phong trào Ba Đảm Đang, đặc biệt kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 8 tháng 3 1910, 8 tháng 3 2025. 1985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời phát huy thành công của chuỗi hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài từ năm 2019 đến nay. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động tuần lễ áo dài và đồng diễn dân vũ từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 này trên phạm vi toàn quốc nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Bài tổng hợp mà chúng tôi giới thiệu sau đây đề cập về giá trị văn hóa mà chiếc áo dài mang lại cũng như các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài do các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, từ bao đời nay, chiếc áo dài đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Đó là trang phục không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng của đất nước, của dân tộc. Chiếc áo dài làm tô thêm nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, nét duyên dáng của người phụ nữ Á Đông. Áo dài là hiện thân của dân tộc Việt, một vẻ đẹp mỹ miều nhưng đầm thắm, là một phần tất yếu trong mỗi phụ nữ Việt, là đặc trưng cho một quốc gia có người phụ nữ chịu thương chịu khó, luôn có đức hy sinh. Qua nhiều thời kỳ phát triển, tà áo dài không ngừng biến đổi nhưng vẫn bảo đảm tính truyền thống, có phần tôn lên vẻ đẹp thanh lịch dịu dàng của những người phụ nữ Việt. Tuy chưa có văn bản chính thức nào quy định áo dài là quốc phục, nhưng từ xưa đến nay, trong tâm thức người Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế, thì tà áo dài truyền thống được xem là một biểu tượng chứa đựng tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt. Áo dài được sử dụng trong nhiều sự kiện, từ những nghi lễ trang phục trong gia đình, công sở, xã hội, ngoại giao, cho đến biểu diễn nghệ thuật, ứng dụng hàng ngày, nhất là vào dịp lễ hội Tết cổ truyền, trình diễn trong các kỳ festival, tuần lễ thời trang, thi hoa hậu, người đẹp trong và ngoài nước. Khác với những trang phục truyền thống của nhiều nước trên thế giới, mặc áo dài, phụ nữ Việt không cần tốn nhiều thời gian, lại đơn giản, gọn gàng, duyên dáng mà thanh lịch. Có lẽ chính vì vậy mà áo dài, trang phục truyền thống đã len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của phụ nữ Việt một cách tự nhiên và dễ dàng. Qua nhiều nghiên cứu, chiếc áo dài được khẳng định chính là một niềm kiêu hãnh của người Việt Nam, bởi không phải dân tộc nào cũng có trang phục mang vẻ đẹp vừa kín đáo vừa duyên dáng gợi cảm như vậy. Vì lẽ đó, ngoài việc gắn liền với sự phát triển của đời sống xã hội, áo dài còn là cầu nối, là sứ giả trong việc quảng bá du lịch Việt. Khách du lịch khi đến Việt Nam, nhất là các nữ du khách thường chọn áo dài như món quà lưu niệm độc đáo đặc sắc. Với ý nghĩa mà chiếc áo dài mang lại, năm nay hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025, 65 năm phong trào đồng khởi 17 tháng 1 1960, 17 tháng 1 2025 với vai trò quan trọng của đội quân tóc dài, 60 năm phong trào Ba Đảm Đang, đặc biệt kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 1910, 8 tháng 3 2025, 1985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời phát huy thành công của chuỗi hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài từ năm 2019 đến nay, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động tuần lễ áo dài và đồng diễn dân vũ từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 trên phạm vi toàn quốc nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Theo đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc và các chị ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, các bộ, ngành, vận động hội viên phụ nữ, nữ công chức viên chức tại địa phương, cơ quan đơn vị, nơi công tác, hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo thiết thực cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương đơn vị. Trong đó tập trung triển khai các hoạt động như phát động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3, đồng loạt vào ngày 8 tháng 3 này. Tập luyện và trình diễn bài dân vũ mẫu trên nền nhạc các bài hát, liên khúc Đất nước mùa xuân, gồm bài Đất nước trọn niềm vui và mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Cô gái Sài Gòn đi tải nạn, Hello Hồ Chí Minh City trong các cấp hội từ nay đến hết ngày 30 tháng 4 tới. Báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương về việc các cấp hội triển khai tập luyện bài dân vũ mẫu và đề xuất trình diễn các tiết mục dân vũ trong các sự kiện phù hợp của tỉnh thành địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của tuần lễ áo dài và đồng diễn dân vũ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội. Tại tỉnh Bình Định, hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Bình Định sẽ mặc áo dài trong ngày làm việc, trong các hoạt động sinh hoạt tại cơ quan đơn vị và các cơ sở hội. Một số cơ sở hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn cũng đang tích cực luyện tập và trình diễn bài dân vũ mẫu trên nền nhạc các bài hát mà Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai để chuẩn bị tham gia cuộc thi trình diễn dân vũ sẽ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 8 tháng 3 1910, 8 tháng 3 2025, 1985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vượt qua giá trị của chính mình trong vai trò một sản phẩm tiêu dùng, chiếc áo dài đã đạt đến một vai trò quan trọng hơn, đó là một sản phẩm văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc, là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Thưa chị em và các bạn, với tinh thần tương thân tương ái, từ tháng 4 năm 2024, cán bộ hội viên phụ nữ phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn đã thực hiện mô hình bữa sáng không đồng nhằm chia sẻ những phần ăn sáng cho người dân công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đến nay, mô hình này đã hỗ trợ hơn 1.000 phần ăn sáng không đồng cho người dân công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa chị em và các bạn, mô hình bữa sáng không đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn được xây dựng và triển khai đầu năm 2024 với đội ngũ nòng cốt là các cán bộ hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Thông qua hình thức tiết kiệm đóng góp hàng tháng của từng cá nhân ít nhất là 50.000 đồng, các chị đã giành được nguồn kinh phí ổn định để nấu những suất cơm dinh dưỡng dành tặng cho những hoàn cảnh yếu thế trên địa bàn phường, hưởng ứng cuộc vận động làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Mô hình bữa sáng không đồng được các thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường duy trì thực hiện đều đặn mỗi tháng một lần tại cổng Ủy ban Nhân dân phường Trần Quang Diệu để hỗ trợ thêm bữa ăn sáng cho các đối tượng như trẻ em, người già, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến nay, mô hình đã thực hiện 13 buổi với hơn 1.000 suất ăn với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng. Mô hình bữa sáng không đồng đã được lan tỏa rộng khắp, không chỉ huy động sự đóng góp đồng lòng chung tay của đội ngũ cán bộ hội mà còn nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều mạnh thường quân. Có người đã nhiệt tình ủng hộ hàng tháng từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng, từ đó mô hình được duy trì và hoạt động đều đặn. Chia sẻ thêm về ý tưởng thành lập nên mô hình bữa sáng không đồng, chị Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Quang Diệu cho biết.
Là bản thân mình thì mình rất muốn làm từ thiện. Nếu như mình có cái nguồn thu nhập hơn thì mình làm từ thiện rất là nhiều. Đó. Và mình thấy là phụ nữ á, là hô hào một cái là các chị nhiệt tình cực kỳ. Hầu như các chị cũng sắp xếp được cái công việc nhà tham gia hết. Mình cũng rất là thương. Tại vì là hầu hết là người trẻ thì có con nhỏ mà lớn thì có cháu nội cháu ngoại chăm. Nhưng mà mình hô một cái là các chị tham gia. Những các chị mà có lương hưu rồi các thứ đó, các chị sẽ đóng góp nhiều hơn nếu như thiếu. Là mình thấy các chị là rất là tốt, làm công việc rất là cái vai trò, đặt cái vai trò xã hội, cái vai trò mà công việc đó là nhiều khi là trên gia đình nữa nha.
Để chuẩn bị những phần ăn sáng không đồng trao cho người dân, cán bộ hội viên phụ nữ phường Trần Quang Diệu đều phải dậy từ rất sớm, chuẩn bị các phần ăn được đóng gói sạch sẽ để trao cho những bà con nơi đây. Thời gian phát các phần ăn từ 6 giờ sáng đến khi nào hết suất ăn, với nhiều món ăn đa dạng như bánh canh, hủ tiếu, bánh mì, mì xào chay, bánh bao, xôi. Việc xây dựng mô hình đã phát huy vai trò của tổ chức hội, huy động được tinh thần tương thân tương ái của hội viên phụ nữ cùng tham gia vào mô hình, chung tay giúp đỡ người dân lao động tự do còn khó khăn trên địa bàn phường. Một bữa sáng không đồng cũng là một bữa sáng nghĩa tình, mang lại một niềm tin về sự nhân ái sẻ chia. Bày tỏ cảm xúc khi nhận được bữa ăn sáng từ Hội Phụ nữ phường Trần Quang Diệu, bà Ngô Thị Tố ở khu vực 3 phường Trần Quang Diệu chia sẻ.
Thì tụi tôi thấy rất là ấm áp và cảm ơn Hội Phụ nữ để hỗ trợ cho những người lao động như tụi tôi có bữa ăn sáng ngon. Rất cảm ơn.
Không chỉ đem đến cho người dân khó khăn phần ăn sáng, mô hình bữa sáng không đồng còn là nơi gặp gỡ của những cán bộ hội viên phụ nữ có tấm lòng từ thiện. Nhiều hội viên có con nhỏ hay đi làm xa nhà, nhưng cứ đều đặn một lần mỗi tháng các chị lại kết nối tề tựu lại với nhau để trao đi những suất ăn yêu thương. Với các chị, mỗi dịp gặp nhau như vậy không chỉ thể hiện tấm lòng tương thân tương ái mà còn góp phần tài động lực cho mỗi thành viên để tiếp tục làm việc và cống hiến cho xã hội. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia thực hiện mô hình bữa sáng không đồng, chị Lê Thị Hậu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 1 phường Trần Quang Diệu cho biết.
Tôi cũng cảm thấy là cũng vui, cũng ý nghĩa, cũng mang một chút sức cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng. Tôi hy vọng thông qua trong bữa ăn và chương trình như thế này thì cũng gửi gắm đến cho mọi người là một chút niềm tin vào cuộc sống, góp một phần cho họ có động lực.
Mô hình bữa sáng không đồng của đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ phường Trần Quang Diệu là một trong những mô hình làm theo Bác, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được hội triển khai cùng với việc duy trì nhiều mô hình hiện có như nồi cháo tình thương, tặng khăn quàng cho học sinh, thắp sáng ước mơ, sức nhỏ cùng hạt gạo giúp người khuyết tật, chăm sóc và thắp nhang mộ liệt sĩ. Với những việc làm hiệu quả từ các mô hình đã được ghi nhận và đánh giá cao, tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Quy Nhơn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Quang Diệu đã được nhận giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về những thành tích đạt được trong thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với thông điệp cho đi là còn mãi, cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương, mô hình bữa sáng không đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Quang Diệu đã góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, thực tiễn phong trào sâu sát với cơ sở, qua đó phát huy các phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.